Chớp mắt một đời. 5:40 chiều, một ngày tháng 10. Tôi đã ngồi gọn trong chiếc ghế mềm của chuyến xe lửa đi từ Nha Trang đến thành phố Hồ Chí Minh. Cái lạnh trong toa không đủ ngăn dòng mồ hôi chảy xuống hai bên má. Mỗi lần đi thành phố là phải thế này. Ngoài vali quần áo, còn nào là thùng lớn thùng nhỏ, thức ăn đông lạnh đóng gói để mang vào làm quà quê cho con cháu. Ở quê chỉ có vậy, nhưng là cả một tấm lòng chắc chiêu bằng tình thương yêu và nỗi nhớ ruột thịt. Tàu bắt đầu chuyển bánh. Mọi thứ như vậy là ổn. Ngoài trời còn sáng rõ, những dãy phố, nơi thì nhà tầng hiện đại, nơi thì nhà mái tôn lụp xụp, chật chội, che chắn tạm bợ, như được miêu tả trong những khu ổ chuột. Tất nhiên, đây không phải là khu ổ chuột tồi tàn nhất thế giới. Cái đó phải dành cho khu Chhatrapati ở thành phố Mumbai, Ấn Độ. Hết dãy phố, tàu đi qua những khu vườn, cánh đồng mượt mà màu xanh vào giữa đông chuẩn bị vào xuân. Vợ tôi đã đến chỗ giường nằm mới thu xếp được. Tôi còn lại một mình, ngắm cảnh hoàng hôn xuống qua kính cửa tòa tàu. Phía sau, có tiếng khóc dữ của một em bé. Tôi xoay người lại. Một cô gái ôm trong lòng một em bé chừng hơn một tuổi. Hai mẹ con ngồi chung một ghế, nóng nực, bó trói nên bé khóc. Cô gái ngước lên, nhìn tôi, có vẻ hơi sững sờ hay ngạc nhiên gì đó. Lúc sau, cô gái chồm lên hỏi. Bác có phải là bác Thanh, trước dậy ở trường hát ở Nha Trang không? À phải, cháu là ai mà biết? Dạ, cháu là con đầu của bố N, có thời dậy cùng trường với bác. Vậy à, lâu quá bác không gặp ba cháu, chỉ nghe mấy điều loáng thoáng. Bây giờ, ba cháu thế nào?
Cô gái kể tiếng được tiếng mất, một phần vì tiếng tàu rú rít, một phần do cháu bé quấy khóc. Tôi đề nghị cháu đổi chỗ ngồi. Hai ghế liền kề cho hai mẹ con vẫn tốt hơn một ghế. Ngoài trời đã tối mịt, tôi nằm ngửa trên ghế, nhìn lên trần toa, chắp vá lại những gì tôi nghe được từ bao năm về hắn. Nắng trưa như đổ lửa xuống mặt đường. Bên này đường là hàng keo lá tràm khép tán. Những nhánh lá khô nẻ, cong quéo, màu nâu nhạt trên cành tạo nên cảm giác khô khốc, có thể bốc cháy bất kỳ lúc nào khi có một đốm lửa chạm vào. Bữa trưa gió đứng, hàng cây lặng im như đang cao có, bức bối trong sự giận hờn với mặt trời và cả với đất. Bên kia đường là đất đá lởm chởm, cằn cỗi, trắng lóa kéo dài đến chân núi. Tiếp đó, một dãy núi trải dài theo con đường trải nhựa xám ngoét, loang loáng dưới ánh nắng chói chang. Chán ván trước mặt hắn là hoa nắng. Hoa nắng mỗi lúc mỗi dày hơn, như cả bầy đốm đốm lập lòe trong đêm tối trời đen nghịch. Gọi tên một cách sách vở văn học thì đây là núi Phú Như. Nhưng văn học mà làm gì? Cứ gọi thẳng tên nó là núi Ổ Gà cho dễ nhớ. Chẳng gì, cái tên Ổ Gà cũng đã ghi vào ca dao, vào sổ sách, mang nét đặc trưng riêng, cọp ổ gà mà đồng cháy. Không phải chỉ có người trong huyện lẻ này thuộc, mà cả nước đều biết. Bao đời nay, những người dân cư ngụ ở đây có gọi nó là núi Phú Như bao giờ đâu. Hắn dừng xe lại. Một chiếc xe đạp tồi tàn, khi trật xích, khi kẹt bi. Dựng xe vào gốc cây, hắn giở cái mùng chụp nồi xanh nhạt, bồng đứa bé ra khỏi chiếc giỏ trước khi đồng xe. Hắn tháo cái túi nhựa được buộc trên bóc ba ga. Hắn đi thẳng đến một gốc cây khác, ghé mông ngồi xuống ụ rễ cây lồi lõm. Đứa bé trên tay hắn chưa đầy 5 tháng tuổi. Nó đã gắn bó với hắn đến 24/24 giờ mỗi ngày. Mấy tháng này, hắn vừa là cha, vừa là mẹ, vừa là vú em. Hắn đã quen như thế rồi. Động tác của hắn lúc này đã nhanh nhẹn, gọn gàng lắm. Còn hơn cả những người phụ nữ chăm con giỏi bậc nhất trong xóm mà hắn từng biết đến. Hắn lấy cái bình sữa từ trong bị nhựa, đưa vào miệng cho con bú. Đứa bé được ẵm ngửa, miệng nhoẻn cười, trông đẹp như một thiên thần. Nhưng ánh sáng chói vào mắt là mắt nó nheo nheo mãi. Nó bú ngon lành, khuôn mặt non tơ, ánh lên sự thỏa thích. Nó lại mỉm cười. Hắn đưa tay vào túi quần, lôi ra gói thuốc Basto nhào nhè. Còn được mấy điếu? Hắn rút lấy một điếu, vuốt vuốt cho thẳng thớm, bật lửa đốt. Thế là tốt rồi. Còn bú, hắn rít từng hơi thuốc và lơ đễnh nhìn về phía dãy núi. Xa kia, trên bầu trời, những đám mây trắng trôi lang thang vô định. Những đám mây tự do đi, đứng, rong chơi. Những đám mây nhàn nhã, chẳng hề vướng chút muộn phiền. Đó là hắn tưởng tượng ra và nghĩ như thế. Chứ biết đâu số phận của những đám mây kia đã được quy định sẵn phải đi, đứng, theo một cách nào đó. Hắn nhớ có một nhà thơ nào đó, có tập thơ mang tựa đề, mang câu lục bát lên đồi dẫn mây. Liệu nhà thơ đó có nhàn nhã, thông dong thế chăng? Ngày xưa, mà cũng mới chưa đầy 10 năm, hắn cũng đã có một thời tự do bay nhảy. Bây giờ thì khác rồi. Hắn đang thất nghiệp. Mọi thứ từ lớn đến nhỏ trong cuộc sống đời thường, hắn đều dựa dẫm vào vợ. Lại nghiện rượu, nghiện thuốc. Những cơn nghiện nhiều lúc, bất kể sáng, chiều, trưa, tối, đã hành hạ dày vào hắn. Thời còn sinh viên, hắn đã phê bình chị dâu sao lại chiều ông anh mình quá đáng. Mỗi khi đi chợ, phải mua về cả gói thuốc rê to tướng. Hại sức khỏe, tốn tiền, dơ nhà. Giờ đây, hắn phải nài nỉ và nhiều khi chịu đựng chì chí của vợ để có nhúm thuốc lá. Nhiều đêm trằn trọc, đau đớn, xấu hổ, hắn lóe lên cái ý nghĩ điên cuồng, sông mãnh liệt là muốn tự tử. Nhưng rốt cuộc, hắn không có gan làm việc ấy. Vả lại, hắn vẫn muốn sống, rất muốn sống. Dãy núi như tấm bình phong án trước mặt hắn lúc gần, lúc xa. Lòng hắn bây giờ đang trống rỗng. Cách đây không xa, chừng hơn 2 cây số, cũng dưới chân núi là nhà hắn. Một ngôi nhà dựa lưng vào núi và được xem xét, khảo sát phong thủy. Cùng mạng kỹ càng, hắn đã trở về trú ngụ ở đây hơn 6 năm. 6 năm thì có hơn 5 năm, ngày đêm hắn ra vô, lên xuống với núi rừng. Còn gần 1 năm, hắn ở bên tận trời Tây. Thời kỳ hắn đi lao động ở trời Tây, có lẽ là thời kỳ hắn cảm thấy vui vẻ nhất, dù rằng xa nhà, vất vả, giành giật, bon chen, giữa chốn đô thị phồn vinh xa lạ. Nói gì chăng nữa, hắn cũng đã dành dụm được ít tiền để chữa lại nhà, sắm sửa mọi thứ vặt vãnh trong nhà cho bằng anh bằng em. Ngày hắn về ở đây, dân bản xứ thường kể hắn nghe những sự tích gắn liền với dãy núi này. Đây là niềm tự hào của họ. Thì thôi, mỗi con người sống cũng phải có một cái gì đó mà vịnh vào để tự hào hoặc để tự động viên mình khi đứng trước sóng gió cuộc đời, khi xa cơ thất thế. Nghe như cụ Nguyễn Du còn mơ màng đến 300 năm sau khi viết: "Bất trì tam bách dư niên hậu, thiên hạ hà nhân khắp tố như kim mà." Người ta kể rằng, từ thời xa xưa, trước khi con người đến đây mở đất, lập làng, chân dãy núi này xoải ra tận biển. Đêm đêm, trong tiếng sóng vỗ ầm ào vào gành đá hoang vu, có tiếng gầm của cọp, tiếng tác của mạng mễn. Cọp ở đây nhiều đến mức dân gian có câu cọp ổ gà. Cọp sống ngang nhiên trên núi dưới rừng, trên trảng dưới đồng, sinh con đẻ cái ngày càng đông đảo như mèo hoang. Đến khi con người tìm đến sinh sống, cọp và người còn ở chung với nhau có đến cả 100 năm sau, dệt nên bao huyền thoại, bao câu chuyện nghe như hoang đường. Bây giờ thì nơi đây lưng núi, lưng đồi, trảng rừng đã trở thành rừng cây bạch đàn, keo lá tràm bạc ngàn xanh mát. Dưới chân núi là những dãy nhà mới ngang dọc mọc lên đủ hình đủ kiểu, trệt có, tầng có, mái ngói đỏ ao, trông chẳng kém gì những thị tứ đồng đúc lâu đời. Hắn nghĩ vững vơ, đứa con gái đã ngủ yên trên tay. Tội nghiệp con bé. Khi mới hơn 2 tháng tuổi, vợ hắn giao cho hắn chăm nơm. Cô ấy là cán bộ nhà nước, làm hành chính ngày 2 buổi, có khi phải làm tăng ca vào ban đêm. Tất cả mọi thứ trong nhà, từ ăn, mặc, điện, nước, bệnh đau, hiếu hỷ, đều một tay cô lo toan, bươn chải. Hắn thất nghiệp từ khi ở Đông Đức về. Quê hắn ngoài Bắc, sau khi tốt nghiệp đại học sư phạm, nhận công tác ở Nha Trang và kết hôn cùng cô. Chuyện hôn nhân chẳng suôn sẻ chút nào do hắn ương bướng. Hắn nhớ ngày trước ngày cưới một ngày, do quá bực tức Vì sự lặp đi lặp lại những câu mà hắn chẳng muốn nghe, hắn đã dám thẳng thừng to tiếng trước mặt cha vợ. Đình, đình, đình cưới, đình hỏi. Không cưới không hỏi gì cả. Và kết quả câu nói đó làm cho cha vợ lên tăng xong suýt chết. Năm sau, không chịu nổi cái cảnh làm thầy với những giáo án dự giờ, kiểm tra, kiểm điểm, phê bình và hàn đóng hồ sơ sổ sách, hắn nghe theo lời rủ rê của bạn bè, bỏ dậy, đăng ký xin đi lao động nước ngoài. Tới Đông Đức chưa được bao lâu thì Đông Âu sụp đổ, chật vật lắm, hắn mới về được Việt Nam với một số tiền cơm. Đúng là mỗi người đều có cái số. Cái số của hắn không tốt, nên hắn không đạt được nhiều dự tính khi ra đi. Chứ bạn bè hắn, đứa nào về nước cũng khấm khá, dư giả, xe này nhà nọ. Nhiều đêm, hắn thật sự cảm thông cho nhân vật của Vũ Trọng Phụng khi than: tôi sinh ra đời từ một ngôi sao xấu. Nắng chói chang, nắng như đổ lửa xuống mặt đường. Bây giờ đi đâu chứ? Ở cái đất này, hắn chỉ có mỗi gia đình bên vợ, hắn lại không muốn về đấy. Cả nhà vợ không ai thích hắn. Em gái của vợ thì nguýt xéo, nói lời độc địa khi chạm mặt hắn. Hai cậu em trai của vợ đã từng gây chuyện và đánh hắn. Nghĩ cho cùng, lúc ấy hắn có la hét, chửi mắng bậy bạ thì cũng do hắn say xỉn quá thôi. Chứ hắn có động tay động chân với ai bao giờ đâu. Nguyên do cũng chỉ vì hắn buồn. Về nước, làm nhà, mua sắm, tiền bạc không còn, lại thất nghiệp. Hắn đi bán kem dạo, rồi sinh ra uống rượu. Ban đầu thì giải sầu, lâu rồi thành nghiện. Không có rượu, hắn không chịu nổi. Hắn lấy cắp từng món đồ trong nhà đi cầm, đi bán, để uống rượu. Tệ mạt nhất là lần hắn lấy chai mắm ngon nhà vợ hắn mua để ăn Tết, đi đổi rượu. Sau đó, đổ nước lạnh có pha ít nước trà cho có màu vào chai thay mắm. Đến khi dùng, vợ hắn phát hiện ra và thế là to tiếng, chửi mắng, rồi mày mày tao tao với nhau. Đó là lúc vợ hắn còn mang thai, bây giờ thì đã sinh. Đứa con này ra đời trong hoàn cảnh vợ chồng lễn loãng với nhau. Nhưng hắn cũng đã hối lỗi, cũng tu tâm dưỡng tính lắm rồi. Bằng chứng là hắn cố cai rượu, cai thuốc lá. Mọi người chung quanh, ai cũng công nhận điều đó. Sẽ là một cuộc sống yên ả, an lòng đối với hắn, nếu không có sự việc đó xảy ra. Lúc này thì cơn tức giận của hắn đã dịu xuống. Nhưng câu chuyện thì hắn không quên. Chuyện mới chiều hôm qua thôi. Nguyên trước đây, khi còn dạy chung trường ở Nha Trang, hắn có một người bạn thân, tình như anh em ruột thịt. Khi hắn đi nước ngoài, thằng bạn cũng chuyển về thành phố Hồ Chí Minh. Mấy năm không tin tức của nhau, bỗng ở đâu nó lù lù xuất hiện. Lâu ngày gặp nhau, hai thằng rủ nhau lai rai, vài ly tâm sự chuyện đời, chuyện mình. Hắn qua cái quán nhỏ gần nhà lấy rượu, mồi nhắm. Uống vui mừng hội ngộ, lời ra lời vào, toàn những lời có cánh nên hắn quên tất cả. Khi thằng bạn ra về, cũng là lúc hắn say không mở mắt ra được. Hắn ngủ khoèo lúc nào chẳng biết. Còn khát sữa khóc lạc tiếng mà hắn cũng chẳng hay biết gì. Đến khi vợ hắn về, chẳng những cô ta la hét ầm ĩ trong nhà mà còn sang chửi mắng bà chủ quán vì cái tội bán rượu cho chồng. Hắn cố giải thích, vợ hắn không nghe. Với vợ hắn, hình như mọi việc trên đời này, khi cô nói thì đều đúng, không sai một ly. Hắn giải thích hay cãi lại thì đó là biểu hiện của sự ngoan cố, hư hỏng. Không còn giữ được bình tĩnh, hắn giáng cho vợ một cái tát nảy lửa. Nghĩ lại, hắn đau lắm. Nhưng chuyện đã thế rồi. Hắn xuống nước năn nỉ, vợ hắn không nghe, không nói, mà cứ rưng rưng khóc. Và sáng nay, hai cậu em vợ cùng mấy gã hàng xóm chạy thẳng xe vào nhà chửi rủa, đánh hắn và đuổi ra khỏi nhà. Hắn đem lòng oán vợ hắn. Hắn sẽ mang đứa con này đi thật xa, và sẽ không bao giờ vợ hắn tìm ra hắn và đứa con gái thương yêu này. Nắng quá, hắn nhìn đứa con ngủ trên tay, nghĩ ngợi. Mình đi ư? Con thì sao? Hắn nhìn lại cái vỏ xe trước khi đông. Hắn đã bỏ đứa bé vào đó và đi mấy cây số đường dưới nắng nóng. Hắn chợt muốn khóc mà không biết vì sao. Chẳng lẽ quay về với cuộc sống mà mình vừa từ chối và trong lòng bảo rằng phải dứt khoát. Những đám mây trắng đã bay đi xa ngút tầm mắt. Bây giờ, bầu trời trong xanh, một cơn gió thoáng qua, hắn rùng mình. Khuôn mặt con bé đang ngủ như một thiên thần nhỏ bé, xinh xắn. Đôi môi tươi hồng, nhoẻn nụ cười bà mụ dạy tuy chưa thuộc hết. Đôi bàn tay xíu xiu của nó đang hôi lên như tìm kiếm một cái gì đó. Nó tìm một chỗ để nương tựa chăng. Tự dưng hắn bồng con đứng dậy, quay xe về hướng có ngôi nhà mà hắn mới từ bỏ ra đi. Tôi chồm lên, nhìn hai mẹ con đang ngủ say và lắc lư theo nhịp điệu con tàu. Mỗi người một cảnh đời. Thương quá. Bất giác, tôi nhớ lại đoạn thoại cũ rích với lão bạn già ở quê. Ý ông muốn nói gì chứ? Muốn nói cuộc sống này sao mà phức tạp đến như vậy? 50 tuổi hơn, lẽ ra tôi đã tri thiên mệnh. Ai dè, tôi chẳng biết đến mệnh của chính bản thân mình. Thì mấy ai biết được số phận của mình? Nếu biết được, mấy chả đã không làm điều ác. Nhưng tôi thấy các chả ấy cứ phây phây như cái gã tự xưng là nhà văn lớn ở quê mình ấy. Và khi nói xong câu ấy, lão bạn già đưa mắt nhìn vào khoảng không trước mặt. Đôi mắt lão như lạc thần. Một thời trải qua nắng mưa, bờ sông dôi cát giữa mùa nõng xanh, cánh bèo trôi dạt mỏng manh, cuối ngày nắng quái đành hanh phận người. Sinh nhật. Cuộc sống đưa đẩy thế nào mà Tùng lại được cử đi công tác tại thành phố ở cực Nam Trung Bộ xa xôi trong thời gian này? Suốt ngày, bầu trời cứ âm âm, xám như chì, càng lúc càng tụt thấp dần lên các vòm cây, mái phố. Cái màu xám xịt ấy đeo đẳng, ám vào lòng anh những nỗi buồn vô cớ. Nằm co ro ở khách sạn mãi cũng đăm chán. Đi lang thang trong phố cũng chẳng mang lại chút vui vẻ nào. Rồi về khách sạn, rồi thả rong trên đường. Mọi người, mọi việc đối với anh ở đây sao lạ lẫm. Anh không phải là người của phố lớn, dứt khoát là thế. Vì sao thì anh không thể nào tự lý giải được. Mưa dầm về, mưa lê thề đã mấy ngày rồi, tiếng mưa rào rào, tiếng gió rú rít như dòng bão đang ập đến. Anh nhớ trong thành phố này, mình cũng còn có một vài người bạn có thể đến chơi, song anh ngần ngại. Đã quá lâu rồi, anh không gặp lại họ là gì. Nằm mãi cũng buồn, nhưng lúc trời quang mây tạnh, Tùng tranh thủ ra tham quan bãi biển Đồ Dương. Nghe tiếng, đọc bài viết về bãi biển này khá nhiều lần, hôm nay anh mới được ngồi ngắm cảnh vật và biển nơi đây. Loanh quanh dưới những tán lá dương xơ xác, vì vừa qua những ngày mưa dập, gió vùi, nhìn sóng biển ầm ào vỗ vào bờ đê trắng cát. Tung từng mảng bọt trắng xóa, có khi dệt nên tấm thảm nước như cái mạng nhện mỏng manh trước gió, làm anh liên tưởng nhiều thứ khác nhau. Anh có những cô bạn cùng cơ quan rất thích bãi biển này. Họ thường hẹn hò về đây để đùa cát, giỡn sóng. Mỗi chân, Tùng quay lại phía bên kia đường, vào quán cà phê, gọi một ly cà phê và nhìn ra biển. Ở đây, anh gọi điện cho từng người quen biết để mời Mọc ra chơi theo số điện thoại mà anh còn nhớ. Đúng hơn, còn lưu giữ trong cuốn sổ tay nhỏ xíu mà anh đã không quên mang theo khi đi. Người bạn đầu tiên, vợ bắt máy, chào hỏi và thông báo ngắn gọn. Anh ấy đi nhậu với anh em ở cơ quan chưa về. Người bạn thứ hai, giọng nói của bé gái. Ba má cháu về thành phố Hồ Chí Minh thăm ông bà ngoại. Bà ngoại cháu đang nằm bệnh viện. Người thứ ba, ông ấy vừa đi công tác ở Thái Lan cách đây vài hôm. Chắc hơn tuần nữa mới về. Và tất cả đều hẹn giống nhau. Vài hôm nữa anh, chú gọi lại. Chỉ còn một người. Người đó là bạn gái. Người đàn bà mà anh quen trong chuyến đi tham quan cách đây 6-7 năm rồi. Anh ngần ngại, chẳng biết có nên gọi hay không. Bởi lẽ, với cô ấy, anh có lỗi. Mùa đông năm ấy, đoàn tham quan của cơ quan anh đến Vũng Tàu và trải qua 6 ngày đêm ở thành phố biển này. Anh ở khách sạn Hoa Hồng, tận 7 sao. Vì thích một mình, nên thường khi ngoài giờ giấc phải đi cùng đoàn, anh hay tranh thủ thả bộ lên trung tâm thành phố hoặc xuôi xuống bãi biển ngồi ngắm sóng. Sóng biển Vũng Tàu khác sóng ở quê anh. Biển ở quê anh vỗ từng con sóng một vào bờ, âm thanh đứt đoạn, dứt khoát, cách nhau giữa hai đợt sóng chừng một phút hơn. Nhất là mùa này, sóng đập mạnh vào bờ cát, kè đá nghe ầm ầm hung dữ. Còn ở đây, sóng chồng lên sóng, sóng gác lên sóng, những con sóng ngắn như nắm tay nhau, nối nhau thành một con sóng dài suốt mặt biển trước mặt và con sóng trước, con sóng sau liền nhau, tạo thành một âm thanh đều đều, liên tục, không đứt đoạn, không lớn, không nhỏ. Anh thích ngắm con sóng ấy. Nhiều đêm nằm trong phòng khách sạn, nghe tiếng rì rào không ngừng nghỉ của sóng, anh mơ màng, mình đang gối đầu lên sóng mà liên tưởng, mà ngủ. Và trên bãi biển này, anh đã gặp Huyền. Cô ở tỉnh khác, đi cùng đoàn văn nghệ sĩ về dự trại sáng tác ở đây. Đi để chơi, chứ cô chẳng phải nhà văn, cũng chẳng phải nhà thơ gì cả. Dù thi thoảng, cô cũng có một vài truyện ngắn, vài bài thơ, in trên các tạp chí văn nghệ địa phương. Cô giải thích một cách tự tin và khá hồn nhiên rằng, có lẽ vì cô sinh động, hoạt bát, xinh đẹp và bắt mắt đối với bất cứ cặp mắt khó tính hoặc đeo gương nào nên thường được xét ưu tiên tham gia các kỳ đi như thế này. Tất nhiên, đó là cách nói nửa đùa nửa thật của cô. Còn với anh, ấn tượng đầu tiên khi tiếp cận Huyền là sự sâu lắng. Quanh cái vóc dáng nhỏ nhắn của cô như đang gồng gánh một tâm tư trĩu nặng, tỏa ra một sự tinh khôi, trong trẻo, hòa quyện cùng một nỗi buồn man mác, bàn bạc, phản phất, thấm vào không gian mênh mông. Anh nhận ra trong anh có một thứ tình cảm khác lạ trỗi dậy, bao trùm cả khoảng không gian mênh mông biển cả. Một thứ tình cảm vừa muốn bày tỏ sự yêu thương, vừa muốn che chở. Họ vô tình gặp nhau, làm quen, tự giới thiệu về mình đôi nét, trò chuyện dăm ba câu và cùng ngồi hướng ra biển, nhìn những đợt sóng nối tiếp nhau vỗ vào đêm. Như một thằng ăn cắp vặt, anh đã vội vã ôm hôn cô. Anh nhớ rõ, khi đó, cô đẩy anh ra. Hôm sau, khi đêm đến, Tùng lại ra biển. Biển vắng, chỉ có âm thanh sóng vỗ vào bờ triền miên, mãi miết, như chứng minh sự tồn tại vĩnh cửu của vũ trụ. Một nỗi buồn nhẹ nhẹ cứ dâng lên trong lòng anh. Hình như anh đã đánh mất một cái gì quý giá mà anh chưa hình dung ra được. Từ biển về, ngang qua nhà sáng tác, anh dừng lại dưới cây sứ bên tường rào. Ánh trăng thượng tuần về khuya càng lung linh huyền ảo trên những cành cây mái phố. Những cành sứ rợp bông trắng ban ngày đang mơ hồ lay nhẹ, ẩn hiện, tạo nên cảm giác lãng đãng trong anh. Trong ngôi nhà nhiều tầng kia, trong mấy căn phòng còn sáng ánh đèn kia, có một đôi mắt mà anh không thể nào rứt ra được. Đến mãi bây giờ, anh vẫn chưa hiểu được vì sao mình như thế. Hình ảnh con bé đi với mẹ cứ ám ảnh anh qua nhiều năm sau đó. Năm ấy, con bé chừng mới lên năm, lên sáu, mảnh khảnh, nhỏ bé, nhưng có đôi mắt sáng, linh hoạt, sâu thẳm, có sức hút mạnh với cái nhìn của người khác. Nó quấn mãi bên mẹ và len lén đưa mắt nhìn anh. Tự dưng anh muốn bế nó vào trong lòng. Anh tìm mọi cách tiếp cận và cuối cùng anh cũng đã bồng được nó. Hình như lúc đó Huyền đã nói đại loại như anh là người lạ đầu tiên dụ được nó đấy. Bây giờ chắc hẳn nó đã lớn phỏng rồi, hẳn đã qua hết bậc tiểu học. Sau lần gặp nhau đó, bao nhiêu năm qua, thi thoảng anh có điện thoại hoặc gửi email thăm hỏi Huyền. Ngoài cái mở đầu hoặc kết thúc bằng câu hỏi, câu chúc về sức khỏe, về hạnh phúc, anh đều ý tứ chen vào cái điệu nhớ nhớ thương thương của gã đàn ông rảnh việc. Tùng gọi điện thoại cho Huyền. Một giọng nói trẻ con, nhỏ nhẹ. Alo, thưa bác hỏi ai ạ? À, cháu có phải là Mai Trâm không? Dạ. Bác đây, bác là bác Tùng đây. À, bác Tùng, mẹ cháu không có ở nhà. Thế là Huyền cũng không có ở nhà, không thể gặp được. Tùng bảo bé Mai Trâm ghi lại số điện thoại và dặn nói với mẹ gọi lại cho anh. Mấy ngày công tác ở thành phố này, anh đã không thể gặp mặt một người bạn nào. Anh thơ thẩn đi dọc theo con đường, chạy ven sông Cà Ti, ngắm mặt trời lên hoặc nhìn xuống hoàng hôn. Buồn thật, đặc biệt khi nhớ đến giọng của bé Mai Trâm, anh nhớ đến Huyền. Anh vẫn chăm chăm là Huyền sẽ điện thoại cho anh. Anh sẽ ghé lại thăm gia đình Huyền cho bằng được. Một người đàn bà còn rất xa lạ, nhưng hình như lúc nào cũng tồn tại trong đời sống tình cảm của anh. Mấy ngày liên tiếp, trời vẫn tiếp tục mưa. Những cơn mưa dai dẳng của miền Trung nhiều lúc mang lại cho những con người trong thời khắc vô công rồi nghề, không biết làm gì cho hết thời gian như Tùng, một cảm giác thật thê lương. Cuối cùng, Tùng cũng nhận được điện thoại của Huyền. Huyền báo đang bận và khẩn khoản mời anh tối ngày mốt đến nhà. Anh Tùng mến, em và bé Mai Trâm chờ anh mãi đến 9 giờ đêm. Em buộc lòng phải gọi điện thoại đến khách sạn. Phòng lễ tân cho biết anh đã ra ga vào chiều nay. Em có nhận được lời anh nhờ chuyển lại là có việc cần kiếp ở cơ quan, nên anh phải bất ngờ quay về sớm hơn kế hoạch và xin lỗi em. Tự dưng em lại trách mình. Lẽ ra em mời anh đến chơi vào ngày hôm trước. Nhưng anh biết không, đêm nay chính là đêm mà cách nay 7 năm anh đã gặp mẹ con em. Cách đây 7 năm. Đúng, hôm đó là đêm 1 tháng 10. Mẹ con em ra ngồi trước biển để làm sinh nhật trong lòng mình, sinh nhật của chồng em. Người chồng vừa từ bỏ mẹ con em ra đi về cõi Vĩnh Hằng vài tháng trước đó. Để mẹ con em ở lại chơ vơ, nương vào nhau trong cuộc sống đầy lo toan này. Rồi mẹ con em gặp anh. Trong khi nói chuyện, em lại được biết anh ra ngồi trước biển cũng để tự mình kỷ niệm ngày sinh của mình, ngày 1 tháng 10. Đêm đó anh và em nói không nhiều, nhưng những lời anh nói về sự ồn ào mà biển phải đón nhận, sự cô đơn mà biển phải chịu đựng, tự dưng em bỗng thấy quý trọng anh. Có lẽ cũng từ cái vẻ thanh thản hiền lành của anh mà bé Mai Trâm đã an tâm xa vào lòng anh. Và hôm nay, lại một ngày tháng 10, hai mẹ con em đã bàn bạc sôi nổi, thích thú với việc tổ chức sinh nhật cho ba nó và bác Tùng. Suốt ngày loay hoay, đi đặt bánh kem, mua hoa, cắm hoa. Trời vừa sập tối, mẹ con em đã ngóng ngóng đợi chờ, và anh không đến. Hôm nay con bé có hai nỗi buồn. Một là không có ba, hai là sự chờ đợi gặp lại bác Tùng trong ngày sinh nhật tổ chức bí mật, có sự tham gia của mình. Bây giờ chắc anh còn trên tàu. Mẹ con em chúc anh sinh nhật vui vẻ. Tái bút. Hôm nay, trước khi buồn, mẹ con em có khoảng thời gian dài rất vui. Mai Trâm liến thoắng, nói luôn miệng. Em ghi lại cuộc trò chuyện của hai mẹ con. À không, vài lời của nó thôi, để anh đọc cho vui. Mẹ, bác Tùng có đoán được mình tổ chức sinh nhật cho bác không nhỉ? Mẹ cắm hoa đẹp quá. Hồi giờ, con có thấy mẹ cắm hoa bao giờ đâu. Sao trên bánh kem không ghi tên của ba, của bác Tùng, mà chỉ ghi mừng sinh nhật 1 tháng 10? Liệu bác Tùng có đến được không mẹ? Con mong bác ấy quá. Bác Tùng có con chưa hả mẹ? Nếu có, chắc cũng bằng con, phải không mẹ? Tại sao bác Tùng không đến hả mẹ? Tùng đọc được email của Huyền khi về đến cơ quan. Anh bất ngờ nhận ra, trong mấy năm nay, anh vẫn vô tình với đời sống tình cảm sâu đậm của một người mà anh gieo trồng trong khoảnh khắc rảnh rang liều lỏng. Anh cũng cảm thấy như mình vừa mất đi một thứ gì đó không thật, nhưng lại có hình khối góc cạnh đang lớn dần trong tâm trí anh. Mỗi người có một cách buồn riêng. Có thể bé Mai Trâm đang buồn vì hụt hẫng. Huyền đang buồn vì nuối tiếc mọi thứ không làm sớm hơn. Còn anh là sự ân hận. Không biết ngày mai, ngày kia, hay trong tương lai xa xôi, có lúc nào anh quay lại đó không?